San Du Ký tập 47 Ai chiến thắng? Trở về Singapore và trường ánh sáng khiến các bạn háo hức như là đi về nhà vậy. Mọi thứ, mọi người đều thật thân quen. So sánh với quê mình và những nơi đã từng đi qua, San nhận ra là trường ánh sáng thể hiện một sự ổn định hoàn hảo. Mọi thứ ở trường dường như đều đã được tính toán từ trước, và những tính toán này luôn đi trước thực tế nhiều bước. Ở đây, trước tiên mọi thứ đều vận hành như dự định. Từ những cái cửa ra vào vững chắc và đóng mở trơn tru, những món ăn chất lượng trong căng tin, cho tới cây hoa ngoài khuôn viên trường, tỏa hương, khoe sắc, đều đặn như là được lập trình sẵn. Trường ánh sáng không có chỗ cho những điều ngạc nhiên, hay nói đúng hơn, mọi thứ bất ngờ xảy ra đều không phải là bất ngờ thực sự, do trường đã có sẵn các đối sách, đấu pháp, phương án xử lý mọi sự cố có thể có trong vận hành. Quả thực, San chưa thấy bất kỳ điều gì ở đây vận hành lỏng lẻo, hư hỏng, cần phải được xử lý gấp, cấp bách hay hốt hoảng. Trên bề mặt, tất nhiên mọi thứ trông cứ đều đều, buồn buồn, chán chán, nhưng mà cái sự đơn điệu đó phản ánh một thứ tư duy tổ chức siêu việt, chứ không phải là cách tiếp cận thụ động. San đã học được bao nhiêu điều chỉ từ việc quan sát cách trường ánh sáng vận hành, chứ còn chưa nói cả đến việc học tập và các kiến thức ngồn ngộn. Giờ Quinn đã chuyển ra khỏi phòng, nên Diego cứ như là trở thành một con người khác, vui vẻ sống động hơn biết bao nhiêu. Hai bạn giờ có thể nói to, cười đùa nhiều hơn và có thể bật một chút nhạc. Từ đầu tới giờ Diego cũng đã dạy cho San được có lẽ phải cả trăm từ tiếng Tây Ban Nha. Dù cậu học tiếng Việt mà San dạy lại tới giờ cũng mới chỉ được có 4-5 từ đơn giản. Diego dạy cho San các bài hát vui nhộn của trẻ con bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong số đó, San thích nhất là bài hát dân ca về con dán mà tên tiếng Tây Ban Nha là La Cucaracha. Bài hát hát như thế này. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, las dos patitas detrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Las dos patitas detrás. Mà San đặt lời Việt thành. Nhìn kìa này con gián, nhìn kìa này con gián, hôm nay thôi không đi chơi được rồi. Bởi vì nàng không có, bởi vì nàng hơi thiếu, hai cái chân sau bay mất rồi. Từ hôm qua đến nay, hai bạn cứ hát ông ổng cái bài này, cả lời Việt và lời Tây Ban Nha với nhau cả ngày. Theo kế hoạch thì trong ngày hôm nay, 10 nhóm sẽ họp với ban giám khảo của trường để nghe thông báo kết quả của kỳ thi thứ hai. Ngày mai, trường sẽ họp toàn trường để thông báo cho các học sinh về nhóm thắng chung cuộc đi hành trình thế giới. San và các bạn Gymers không tự tin lắm về việc các bạn sẽ thắng hành trình thế giới, do chẳng biết trường sẽ xét thêm nhiều tiêu chí gì để tính điểm cá nhân và nhóm. Tuy vậy, Gymers khá tự tin về hành trình Mông Cổ. Chẳng gì các bạn cũng đã thắng cuộc đua tới tu viện Văn Thù Sư Lợi. Còn trong cuộc thi cân tượng đài thì các bạn đã làm tốt nhất có thể được. Với lượng thông tin, dữ liệu và thời gian hạn chế như thế, thật khó nghĩ ra cách nào khác để giải đề bài đó tốt hơn. Trong nhóm thì Jonas, Diego và Yuna tin là Jimmer đã thắng hành trình Mông Cổ, còn San và Misaki thì vẫn lo lắng, không biết trường sẽ đánh giá kết quả của các bạn ra sao. Jimmer và Quad V mỗi đội ngồi một bên bàn đối diện với ban giám khảo gồm cô Hana, thầy Sonam, thầy Lưu và anh Chen là người trực tiếp hướng dẫn các bạn. Mỗi đội sẽ cử ra một bạn giải trình về cách mà mỗi đội xử lý các đề bài. Queen và Yuna sẽ trình bày đề bài 1 là cuộc thi đến tu viện, còn Devan và San sẽ giải trình về đề bài cân tượng đài, cân ngựa. Cách tiếp cận của hai đội với bài thi đầu tiên nói chung là giống nhau. Sơ đồ hành trình mà trường cung cấp về mỗi đội cho thấy Quad V luôn có lợi thế về thời gian so với Gymers trong cuộc thi đầu, có lúc phải tới gần 15 phút. Các bạn bắt đầu mất lợi thế thời gian khi bỏ qua việc đi nhờ xe bò chở phân bón, dù nhận thức được những chiếc xe này là một phần của lời giải. 30 phút sau đó, các bạn lại cũng bỏ qua cơ hội chiến thắng khi Valentina một lần nữa từ chối đi nhờ xe chở cừu. Nếu đi bằng ô tô chở cừu này thì Quad V đã nắm chắc phần thắng ở trong tay. Queen thật là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp khi không hề nhắc tên Valentina mà chỉ nói tới một thành viên của nhóm, đồng thời cũng không trách móc thành viên đó mà nhận trách nhiệm tập thể trong việc để thua bài thi đầu tiên. Về phía Gymers, Yuna nhắc đến Diego như là người có vai trò quan trọng nhất trong việc xác định ra rằng cần tìm các chỉ dấu dẫn đường ở quanh điểm khởi hành. Tuy nhiên, Ulrich của đội Quad V dường như đã phát hiện ra điều này ngay từ lúc còn ở trên trực thăng, giúp Quad V có lợi thế cạnh tranh ngay cả trước khi các bạn biết đề thi. Rõ ràng Quad V không hổ danh là những thành viên xuất sắc nhất của trường ánh sáng. Họ thua cuộc thi đầu vì lỗi của Valentina và vì nguyên tắc cần đạt được sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên ở trong team. Sự đồng thuận này bên team Gymers là điều không cần ai phải lo nghĩ. Kết quả cuối cùng của bài thi thứ nhất, Gymers về nhất và ghi một điểm. Tới phần giải trình về cuộc thi thứ hai với đề thi xác định khối lượng tượng đài thành cát tư hãn, San bắt đầu trình bày trước. San giải thích về từng bước chắc đạc, tính toán, ước đoán và chỉ ra khó khăn lớn nhất là việc xác định được trọng lượng riêng của các vật liệu được sử dụng ở bên trong lòng và bên ngoài vỏ của tượng đài. Kết quả mà nhóm San ước tính là 430 tấn. Devan đứng lên trình bày thay mặt nhóm Quad V. Nét mặt tươi cười tự tin thấy rõ, khiến đám Gymers thấy chột dạ. Devan giải thích cách tiếp cận của đội bạn như sau. Suy nghĩ ban đầu của nhóm là do trường ánh sáng sẽ xem xét độ chính xác của kết quả dựa theo một con số đáp án cụ thể, nên kết luận là chắc chắn phải tồn tại ở đâu đó một đáp án chuẩn. Nếu có tồn tại một đáp án chuẩn, thì đáp án đó phải dựa trên dữ liệu của một cơ quan chuyên trách về xây dựng hoặc kiến trúc của Mông Cổ. Câu hỏi là làm thế nào để có thể tiếp cận thông tin này? Thông tin này chắc chắn không thuộc về dạng bí mật quốc gia mà người ngoài không tiếp cận được, nên người ta chỉ cần tìm ra cách hỏi được thông tin từ giới chức có thẩm quyền, thì bài toán coi như được giải xong mà không cần phải làm lại từng bước tính toán. Các bạn Quad V đã quyết định ngay là sẽ giải quyết bài toán theo hướng tấn công từ ngoài vào đó, thay vì phải đi sáng tạo lại cái bánh xe. Họ đã lên danh sách một số cách để tiếp cận với cơ quan quản lý xây dựng của Mông Cổ để xin thông tin. Đã có 3 lựa chọn khác nhau và cuối cùng nhóm đã chọn đề xuất của Queen có trình tự như sau. Đầu tiên, nhóm đã liên hệ với một giáo sư nổi tiếng ở Đại học Cambridge của Anh, là người thân của gia đình nhà Queen. Giáo sư này có bạn là trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Anh, là bước thứ hai. Bước thứ ba, quan chức này đã liên hệ với Ngài Đại sứ Mông Cổ tại Anh để yêu cầu giúp đỡ cho dự án giao lưu về văn hóa. Bước thứ tư, vị Đại sứ Mông Cổ tại Anh đã lập tức chuyển lời yêu cầu về Bộ Ngoại giao Mông Cổ. Bước thứ năm, một nhân viên Bộ Ngoại giao Mông Cổ đã mang thông tin khẩn tới Bộ Đường xá, Giao thông, Xây dựng và Phát triển Đô thị của Mông Cổ. Bước 6, 4 kỹ sư được yêu cầu tính toán chi tiết và cho kết quả ngay lập tức. Tổng thời gian từ lúc yêu cầu được gửi đi tới lúc có kết quả về là chỉ có 1,5 tiếng. Đáp án của nhóm là 387 tấn so với 430 tấn của Gimmers. Divan nói là điểm mấu chốt của kế hoạch của các bạn là việc làm sao có thể liên hệ được với vị giáo sư Đại học Cambridge kia. Các bạn lưu ý thấy là trong đề thi có ghi chú là các học sinh có thể sử dụng bất kỳ cách thức nào để tìm ra đáp án. Alisa đã ra gặp anh Khulan là hướng dẫn viên Mông Cổ của nhóm và đề nghị, hay là nói đúng hơn là yêu cầu anh phải đưa điện thoại vệ tinh mà trường giao cho anh để các bạn sử dụng. Anh Khulan biết rằng yêu cầu này là chính đáng trong phạm vi cho phép của đề thi nên đã giao điện thoại lại cho Alisa. Với điện thoại vệ tinh này thì việc liên lạc với London trở nên quá dễ dàng. Việc của các bạn chỉ là nằm lăn ra đất chờ đợi kết quả. Jimmers nghe xong phần trình bày của Divan thì thấy choáng người, choáng toàn tập. Vì thực sự là Quad V đã giải quyết đề bài quá ấn tượng, quá xuất sắc. Thoáng nhìn người ta sẽ có cảm giác như nhóm bạn đã làm điều gì đó sai khi lợi dụng quan hệ, lợi thế mà người khác không có và sử dụng kết quả công việc của người khác chứ không tự tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, khi nghĩ kỹ thì ai cũng phải đồng ý là nếu mục đích là tìm ra đáp số và đáp số là cần thiết để giải quyết những vấn đề lớn hơn thì cách làm của Quad V là hiệu quả nhất miễn sao nó không vi phạm quy tắc hay luật chơi nào. Thầy Sonam thay mặt trường thông báo đáp án chuẩn là 390 tấn. Thầy chúc mừng đội Quad V đã thắng xuất sắc phần thi cân tượng và cũng nói là có lẽ đáp án của Quad V còn tốt hơn đáp án mà trường có được. Thầy Sonam khen ngợi Quad V đã xuất sắc trong việc tư duy bên ngoài hộp. Đây là thầy sử dụng một thành ngữ tiếng Anh là thinking outside the box, tức là tư duy ở bên ngoài cái khuôn, cái hộp, có nghĩa là tư duy sáng tạo, vượt ra ngoài khung suy luận, quy ước theo lối mòn. Mặc dù kết quả thi là hòa 1-1 cho hành trình Mông Cổ, Jimmers thực sự cảm thấy là họ thua kém Quad V rất nhiều. Buổi công bố đội thắng cuộc đi hành trình thế giới diễn ra trong giảng đường lớn lúc 7 giờ tối ngày hôm sau. Cô Hana là diễn giả chính của buổi hôm nay, trước khi vào nội dung chính của buổi lễ cực kỳ quan trọng này. Cô Harriet mời các bạn cùng đứng lên hát bài Hành khúc ánh sáng. Cô Hana nói rằng sau khi xem xét kết quả học tập, rèn luyện chung của tất cả các học sinh trong suốt trại hè và có tính cả đến những hoạt động ngoại khóa vì cộng đồng mà các học sinh tham gia làm với tư cách cá nhân. Trường đã chọn ra đội gồm các thành viên xứng đáng nhất để thay mặt trường lên đường với hành trình ánh sáng và đội đó là đội Quad V. Tuy nhiên, Valentina đã xin nhường lại vị trí của mình cho một bạn nữ khác. Trường đã chấp thuận yêu cầu của bạn và chọn Svetlana, người Nga, để thay thế. Divan, vì lý do gì đó, cũng yêu cầu trường để Diego thay mình. Nhưng trường không thấy có lý do gì để chấp thuận thay đổi đó. Như vậy, cuối cùng thì Quinn, Ulrich, Alisa, Divan và Svetlana sẽ là đội đại diện cho trường đi vòng quanh thế giới để giải quyết những bài toán rất phức tạp và khó khăn nhưng có ý nghĩa to lớn đối với một khía cạnh nào đó của đời sống nhân loại. Cô Hana nói rằng đây là một vinh dự to lớn đối với nhóm được chọn. Tuy nhiên, cô cũng muốn nhắn các bạn không được chọn là một khi đã là ánh sáng thì mãi mãi sẽ là ánh sáng và trường sẽ luôn theo dõi và ủng hộ hành trình ánh sáng cá nhân mà mỗi bạn sẽ đi trong cuộc đời. Cô Hana cảm ơn và chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Theo kế hoạch, các bạn sẽ có 3 ngày để chia tay bạn bè, chia tay trường và tham gia các hoạt động cuối cùng trước khi về nước. San nhìn lịch trình dày đặc các hoạt động ý nghĩa mà Trường Ánh Sáng tổ chức cho các bạn lúc chia tay này mà thấy mắt cứ ướt mờ đi. San không thất vọng nhiều vì việc mình không thắng giải đặc biệt để lên đường đi hành trình thế giới. Vì San cũng hiểu mình vẫn còn tương đối làng nhàng, không có gì nổi bật so với phần lớn các bạn khác. Nhưng San buồn nhất là sắp phải chia tay những người bạn thân thiết này mà có lẽ cả đời sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa. San muốn khóc lắm khi nghĩ đến điều đó, nhưng San cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Xung quanh San thì rất nhiều bạn cả nam cả nữ đều đang khóc. Người thì khóc thành tiếng, người thì mắt đỏ hoe. Những tia sáng này rồi sẽ tỏa đi muôn phương, mang tới những bình minh mới ở bất kỳ nơi nào mà họ đến.